Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Tư ngày 9 tháng 12 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm: Anh Quốc là nước phương Tây đầu tiên bắt đầu tiêm chủng vaccine COVID-19 cho người dân; Trung Quốc triệu tập nhà ngoại giao Mỹ thề ăn miếng trả miếng về lệnh trừng phạt; tổ chức nhân quyền kháng cáo khẩn về sức khỏe của tù nhân lương tâm tuyệt thực ở Việt Nam; Việt Nam thử vaccine COVID, liệu lãnh đạo đảng, nhà nước, Bộ Y tế sẽ làm gương. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Trung Quốc triệu tập nhà ngoại giao Mỹ thề ăn miếng trả miếng về lệnh trừng phạt. Trung Quốc vừa triệu tập quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại Bắc Kinh vào ngày 8 tháng 12 để phản đối các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với các quan chức Trung Quốc liên quan đến vấn đề Hồng Kông và thề sẽ trả đũa theo kiểu ăn miếng trả miếng, hãng tin Reuters nói. Trước đó, hôm 7 tháng 12, Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính và lệnh cấm du hành đối với 14 quan chức Trung Quốc vì vai trò của họ trong việc thông qua luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông và việc Bắc Kinh bãi nhiệm các nhà lập pháp dân cử đối lập ở Hồng Kông vào tháng trước. Đây có thể là lần đầu tiên tất cả 14 quan chức Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt. Các biện pháp trừng phạt được đưa ra ngay sau khi nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị thúc giục Hoa Kỳ duy trì đối thoại ở tất cả các cấp và khuyến khích trao đổi giữa các nhà lập pháp và các nhóm khác. Trung Quốc chỉ trích các lệnh trừng phạt của Mỹ. Bộ Ngoại giao nước này cho biết trên trang web hôm 8 tháng 12 rằng Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trịnh Trạch Quang đã triệu tập quyền đại diện đại sứ Hoa Kỳ để bày tỏ phản đối và lên án mạnh mẽ. Trong một tuyên bố trên trang web, đại sứ Hoa Kỳ cho biết đại biện đại sứ quán Mỹ Robert Forden nói với ông Trịnh rằng Bắc Kinh đã liên tục sử dụng luật để đàn áp quyền tự do ngôn luận và hội họp ở Hồng Kông và để bắt giữ những cư dân Hồng Kông đã nêu quan ngại của họ về các chính sách áp bức của Bắc Kinh một cách ôn hòa. Ông Trịnh liền đe dọa Trung Quốc sẽ trả đũa theo kiểu ăn miếng trả miếng. Những hành động mang rợ của Hoa Kỳ sẽ chỉ gây ra thịnh nộ nơi người dân Trung Quốc đối với các nhóm chống Trung Quốc ở Mỹ và khiến 1,4 tỷ người Trung Quốc, bao gồm cả đồng bào của chúng tôi ở Hồng Kông, hoàn toàn nhận ra ý đồ thâm độc của Mỹ và tăng cường quyết tâm của chính phủ Trung Quốc trong việc thực hiện luật an ninh quốc gia Hồng Kông. Reuters dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nói. Trước đó, trong ngày 8 tháng 12, Văn phòng các vấn đề Hồng Kông và Macau của Trung Quốc và Văn phòng Ủy viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hồng Kông đã đưa ra các chỉ trích riêng đối với các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Người đầu tiên trên thế giới tiêm vaccine COVID-19 của Pfizer nói gì? Hãy tiêm đi là thông điệp mà cụ bà người Anh Margaret Keenan, 90 tuổi, người vừa trở thành người đầu tiên trên thế giới được tiêm vaccine phòng COVID-19 của Pfizer hôm 8 tháng 12, nói với thế giới để đánh bại dịch bệnh quái ác này. Theo tường thuật của Reuters, bà Keenan đến từ Bắc Ireland được tiêm vaccine Pfizer-BioNTech tại bệnh viện địa phương ở Coventry, miền Trung nước Anh, vào lúc 6 giờ 30 phút, một tuần trước khi bà bước sang tuổi 91. Một đoạn video cho thấy bà được đưa ra khỏi phòng trong khi các nhân viên y tá mặc đồ bảo hộ xếp hàng dọc hành lang để vỗ tay cổ vũ. Theo tôi là cứ tiêm đi, cứ làm vì nó miễn phí và đây là điều tuyệt vời nhất từ trước tới nay, bà Keenan nói với các phóng viên. Nếu tôi có thể làm điều này thì bạn cũng có thể, bà khẳng định với bất kỳ người nào còn đang nghi ngờ. Được biết đến với cái tên Maggie, bà Keenan cho biết bà đã bị bó buộc theo các quy định trong suốt thời gian đại dịch tàn phá diễn ra. Tiêm vaccine đồng nghĩa với việc là bà có thể bắt đầu mong đợi dành thời gian cho gia đình và bạn bè trở lại. Anh là quốc gia phương Tây đầu tiên bắt đầu tiêm chủng miễn dịch cho người dân và quyết định này được ca ngợi là một bước ngoặt trong cuộc chiến đánh bại dịch bệnh. Anh cũng là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở châu Âu với hơn 61.000 người chết. Tôi không lo lắng chút nào, bà Keenan nói trước khi thảo luận về kế hoạch tổ chức sinh nhật của mình. Việc tiêm chủng hàng loạt để tiếp thêm hy vọng rằng thế giới có thể đang chuyển hướng trong cuộc chiến chống lại đại dịch đã tàn phá các nền kinh tế và giết chết hơn 1,5 triệu người. Bộ trưởng Y tế Anh Wat Hancock và Giám đốc Dịch vụ Y tế Quốc gia Stephen Powers nói họ đều rất xúc động khi xem chương trình tiêm vaccine. Bản thân ông Hancock đã lau nước mắt ngay trên sóng truyền hình trực tiếp. Một phụ nữ Anh 86 tuổi khác, người cũng sẽ nhận được mũi tiêm vaccine COVID-19 trong ngày 8 tháng 12, đã xúc động nghẹn ngào khi kể lại trên đài phát thanh về việc bà đã đau buồn như thế nào sau khi chồng bà qua đời vì dịch bệnh quái ác này. Bà mong ước được đi đến các cửa hàng và xe buýt một lần nữa. Nước Anh đã đặt 40 triệu liều tiêm vaccine Pfizer-BioNTech. Do mỗi người cần phải tiêm 2 liều, nên số lượng trên chỉ đủ tiêm cho 20 triệu người tại đất nước có 67 triệu dân này. Khoảng 800.000 liều dự kiến sẽ được cung cấp trong tuần đầu tiên cho các cư dân và nhân viên chăm sóc tại các nhà hưu dưỡng, những người trên 80 tuổi và một số nhân viên dịch vụ y tế. Tổ chức Y tế Thế giới không hình dung các nước trên thế giới sẽ bắt buộc dân chúng phải tiêm chủng vaccine chống COVID để ngăn ngừa virus corona lây lan, các giới chức cho biết ngày 7 tháng 12. Chiến dịch thông tin và ưu tiên vaccine cho những nhóm người như nhân viên bệnh viện và người lớn tuổi sẽ hữu hiệu hơn, WHO nói. Vào lúc số người chết trên toàn cầu đạt mức 1,5 triệu người, theo con số của Reuters, Anh bắt đầu chương trình vaccine trong tuần này và những nước khác sẽ sớm theo sau. Do đó, nhà chức trách đang tìm cách trấn an dân chúng về sự an toàn và hiệu nghiệm của vaccine. Tôi không nghĩ chúng ta sẽ thấy một nước nào đó bắt buộc tiêm chủng, bà Kate O'Brien, giám đốc chương trình tiêm chủng của WHO, nói trong một cuộc họp báo. Và bà nói thêm là chúng ta hãy phục vụ tốt hơn khi trình bày cho mọi người dữ liệu, lợi ích và để mọi người tự ý quyết định theo lý lẽ của họ. Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ đề cử tướng đã nghỉ hưu Lloyd Austin làm Bộ trưởng Quốc phòng ngay sau ngày 8 tháng 12. Reuters dẫn nguồn tin Nam Tường cho biết và đồng thời công bố đội ngũ y tế sẽ bắt đầu cuộc chiến của chính quyền Biden chống lại đại dịch COVID-19. Tướng Austin, 67 tuổi, là cựu tư lệnh Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ đặc trách miền Trung. Ông là người chỉ huy các lực lượng của Mỹ ở Trung Đông dưới thời Tổng thống Barack Obama. Nếu được Thượng viện xác nhận, ông Austin sẽ trở thành Bộ trưởng Quốc phòng da đen đầu tiên của Hoa Kỳ. Ông Austin được xem là một sự lựa chọn bất ngờ so với bà Michelle Flournoy, một cựu quan chức hàng đầu của Bộ Quốc phòng Mỹ, người được coi là ứng viên hàng đầu cho chức vụ này. Nếu được chọn, bà Flournoy cũng sẽ là nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Mỹ. Tướng Austin đã nghỉ hưu vào năm 2016. Để được đảm nhận chức vụ, ông Austin cần phải được Quốc hội miễn trừ khỏi một điều luật bắt buộc là phải ra khỏi quân đội ít nhất là 7 năm. Người đứng đầu Lầu Năm Góc đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, tướng thủy quân lục chiến về hưu James Mattis, cũng đã được miễn trừ để đảm nhận vị trí này. Được biết đến như là một chiến lược gia sắc sảo với kiến thức sâu rộng về các lực lượng vũ trang, ông Austin đã phát triển mối quan hệ công việc với ông Biden dưới thời chính quyền Obama và đã tư vấn cho nhóm chuyển giao về các vấn đề an ninh quốc gia. Việc đề cử tướng Austin có thể thu hút sự chú ý từ một số nhóm mà ông Austin sau khi nghỉ hưu đã tham gia trong hội đồng quản trị của các công ty, trong đó bao gồm nhà sản xuất vũ khí Raytheon. Nhưng điều này cũng giúp đáp ứng đòi hỏi của các nhóm vận động cho việc đa dạng chủng tộc hơn nữa trong việc bổ nhiệm nội các của ông Biden. Tin cho hay, sau khi giới thiệu ban lãnh đạo nhóm y tế mới vào ngày 8 tháng 12, ông Biden sẽ có cuộc họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo dân quyền, những người đã thúc ép ông về sự cần thiết phải có thêm người da đen trong các vị trí quản lý hàng đầu. Ông Biden đã hứa hẹn sẽ có một nội các đa dạng chủng tộc nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, và ông đã nhấn mạnh điều này trong bài phát biểu chiến thắng vào tháng trước khi nói với các cử tri da đen rằng ông sẽ nhớ đến họ. Việc lựa chọn ông Austin cũng sẽ gây tiếng vang trong số những người ủng hộ vì sự đa dạng hơn trong lãnh đạo quân đội Hoa Kỳ, lực lượng thường xuyên bị chỉ trích vì không tiến chức cho các binh sĩ da đen, và cấp cao nhất phần lớn là người da trắng. Ông Biden cũng đã bổ nhiệm nhiều lãnh đạo kinh tế và an ninh quốc gia, và đội ngũ y tế sẽ đảm nhận việc hướng dẫn cách ứng phó với thách thức lớn đầu tiên của ông, đó là kiểm soát tình trạng tái diễn bùng phát dịch COVID-19, khiến hơn 283.000 người Mỹ thiệt mạng, và tìm cách khôi phục lại nền kinh tế đang bị ảnh hưởng nặng vì đại dịch. Ông Biden sẽ giới thiệu Tổng trưởng lý California Xavier Becerra, một cựu dân biểu gốc Latin phụ trách Bộ Y tế và các dịch vụ nhân sinh, và tiến sĩ Rochelle Walensky, giám đốc các bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts ở Boston, điều hành Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC. Tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Quốc gia về các bệnh truyền nhiễm và dị ứng, được mời làm cố vấn y tế chính của ông Biden về loại virus này. Ông Biden cũng chọn ông Chep Zient, một cố vấn kinh tế nổi tiếng về kỹ năng quản lý, để giám sát hoạt động ứng phó, bao gồm việc phân phối hàng trăm triệu liều vaccine mới, phối hợp nỗ lực giữa nhiều cơ quan liên bang với nhau. Em gái nhà hoạt động Thái mất tích trình bằng chứng trước tòa án Campuchia. Em gái của nhà hoạt động ủng hộ dân chủ Thái Lan bị mất tích vừa trình bằng chứng trước tòa án Campuchia hôm 8 tháng 12, mà theo lời cô, nó cho thấy anh trai cô đang ở thủ đô Phnom Penh vào thời điểm bị các tay súng không rõ danh tính bắt cóc. Theo tổ chức theo dõi nhân quyền có trụ sở tại New York, nhà hoạt động Wan Chai Liam Sasasit, 37 tuổi, đã bị nhốt vào trong một chiếc xe trước căn hộ của mình ở Phnom Penh vào tháng 6. Cảnh sát Campuchia trước đó nói không hay biết gì về vụ bắt cóc đã xảy ra. Sau khi tham dự phiên điều trần tại tòa án thành phố Phnom Penh, em gái của Wan Chai Liam Sitanun Sasasit nói với các phóng viên rằng cơ quan tư pháp Campuchia cần phải điều tra thêm. Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng để chứng minh cho thẩm phán rằng Wan Chai Liam đã ở đây tại Phnom Penh và vụ bắt cóc cũng xảy ra tại đây ở Phnom Penh, Reuters dẫn lời cô nói. Thẩm phán sẽ quyết định xem có đủ bằng chứng để tiếp tục vụ án hay không. Nhà hoạt động Wan Chai Liam đang nói chuyện trên điện thoại di động với cô Sitanun thì anh bị bắt cóc, theo lời của cô nói trước đây. Sau khi tổ chức một buổi cầu nguyện theo nghi thức Phật giáo cho anh trai vào tuần trước, Sitanun cho biết cô đã lên kế hoạch gửi các bức ảnh và video cho tòa án, trong đó cho thấy Wan Chai Liam đang ở trong thành phố. Hôm 8 tháng 12, Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi nhà chức trách Campuchia gia tăng gấp đôi nỗ lực tìm kiếm Wan Chai Liam và nói rằng cuộc điều tra diễn ra với tốc độ chậm như rùa và các bằng chứng chính dường như đã bị bỏ qua. Yamini Mishra, giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Ân xá Quốc tế nói nhà chức trách Campuchia cần chứng tỏ rằng họ đang thực hiện một cuộc điều tra đáng tin cậy. Phát ngôn viên Cảnh sát Quốc gia Campuchia Chahay Kim Koyum, người trước đó nói rằng cảnh sát không hay biết về vụ việc hôm 8 tháng 12 nói nhà chức trách đang làm việc về vụ này, nhưng từ chối bình luận thêm. Có ít nhất 8 nhà hoạt động Thái Lan khác đã trốn khỏi Thái Lan sau cuộc đảo chính quân sự năm 2014. Theo các nhóm nhân quyền, tất cả họ đều biến mất ở Lào, Campuchia và Việt Nam, với một số người sau đó được phát hiện đã chết. Nhà chức trách Thái Lan nói họ không liên quan gì đến các vụ mất tích. Mời quý thính giả theo dõi podcast VOA Talk Shows của đài VOA với các chương trình hội thoại trực tiếp với các chuyên viên cùng sự tương tác từ khán thính giả Việt Nam. Cung cấp thông tin và diễn biến mới nhất trong các lĩnh vực luật di trú Hoa Kỳ, du học Hoa Kỳ, y tế thường thức và kinh tế Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Xin mời quý vị vào trang web voatiengviet.com ở một các dịch vụ để đăng ký podcast VOA Talk Shows để nhận các podcast VOA Talk Shows mới tự động gửi đến máy tính hay các ứng dụng di động của quý vị. Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Tổ chức nhân quyền Frontline Defenders vừa ra một kháng cáo khẩn cấp về tình trạng sức khỏe của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức và Nguyễn Bắc Chuyển, hiện đang tuyệt thực trong trại giam ở Việt Nam, và hối thúc chính quyền đảm bảo đối đãi với những tù nhân này theo những điều luật mà Việt Nam cam kết. Tổ chức có trụ sở ở Dublin, Ireland, trong lời kêu gọi hành động khẩn cấp đưa ra hôm 3 tháng 12 nói rằng sức khỏe của hai tù nhân lương tâm kể trên đã xấu đi nghiêm trọng sau khi cả hai người này dù bị giam giữ ở những nơi khác nhau cùng thực hiện tuyệt thực. Ông Thức, một nhà hoạt động dân chủ hàng đầu của Việt Nam đang thụ án tù 16 năm, đã tuyệt thực được 15 ngày, theo như em trai ông Trần Huỳnh Duy Tân cho VOA biết hôm 8 tháng 12. Trước đó, gia đình ông cho biết ông Thức quyết sẽ tuyệt thực cho đến chết để yêu cầu tòa án tối cao xem xét lại bản án tù của ông và tuân theo những sửa đổi trong Bộ Luật Hình sự năm 2015, với mức án tối đa là 5 năm đối với tội danh mà ông bị cáo buộc. Ông Thức, sáng lập viên phong trào dân chủ mang tên Con đường Việt Nam, hiện đang bị giam giữ ở trại giam số 6 ở huyện Thanh Chương của tỉnh Nghệ An. Trong khi đó, ông Chuyển, một nhà hoạt động tôn giáo đang thụ án 11 năm tù tại trại giam An Điềm ở Quảng Nam, cũng thực hiện tuyệt thực để phản đối sự bất công của các giám thị trại giam. Tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu hôm 27 tháng 11 cho biết ông Chuyển bắt đầu tuyệt thực vào ngày 26 tháng 11 và sẽ tiếp tục cho đến khi các điều kiện và việc đối xử của trại giam đối với tù nhân được cải thiện. Vợ ông Chuyển, bà Bùi Thị Kim Phượng, xác nhận với VOA về việc chồng mình tuyệt thực cùng hai tù nhân khác là Nguyễn Văn Hóa và Phạm Văn Điệp. Cả ông Thức và ông Chuyển đều bị kết án với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 1999. Frontline Defenders, một tổ chức quốc tế với mục tiêu bảo vệ những người bảo vệ nhân quyền, cho biết họ vô cùng lo ngại về việc tiếp tục bị giam giữ và sức khỏe giảm sút của ông Chuyển và ông Thức, và họ tin rằng hai tù nhân lương tâm này bị bỏ tù và đối xử tệ bạc chỉ vì những gì họ làm một cách hợp pháp và ôn hòa trong việc bảo vệ quyền con người. Ông Tân, em trai của ông Thức, cho biết gia đình lo lắng hàng giờ, hàng phút về sức khỏe của tù nhân này và không biết anh ấy trong đó sẽ chịu khổ đau thế nào. Gia đình ông Tân mong rằng tòa án tối cao sẽ trả lời cho anh Thức để anh ấy ngừng tuyệt thực. Đối với ông Chuyển, người được Tổ chức Nhân quyền và Truyền giáo Na Uy Stephanus Alliance International vinh danh giải thưởng Stephanus 2020, đây không phải là lần đầu tiên tù nhân này tuyệt thực. Hồi tháng 5 năm 2019, ông Chuyển và ba tù nhân lương tâm khác đã tuyệt thực để phản đối sự đối xử bất công đối với tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa cùng trại giam. Theo vợ ông Chuyển cho VOA biết, lãnh sự quán Hoa Kỳ đã hỏi thăm bà để tìm hiểu về tình hình của tù nhân này khi được biết ông tuyệt thực. Frontline Defenders kêu gọi các giới chức Việt Nam ngay lập tức cung cấp chăm sóc y tế cần thiết cho ông Nguyễn Bắc Chuyển và Trần Huỳnh Duy Thức. Tổ chức này còn kêu gọi thả ngay lập tức và vô điều kiện hai tù nhân lương tâm này, cũng như xóa bỏ mọi cáo buộc đối với họ. Tổ chức bảo vệ những người hoạt động vì nhân quyền còn kêu gọi chính phủ Việt Nam phải đảm bảo sự đối xử đối với ông Chuyển và ông Thức trong thời gian bị cầm tù, tuân thủ theo luật thi hành án hình sự 2019 của Việt Nam và các điều kiện được quy định trong các nguyên tắc của Liên Hợp Quốc nhằm bảo vệ tất cả mọi người dưới bất kỳ hình thức giam giữ hay cầm tù nào. Frontline Defenders cũng thúc giục giới chức chính quyền đảm bảo rằng trong mọi trường hợp, những người bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam có thể thực hiện những hoạt động nhân quyền hợp pháp mà không sợ bị trả thù cũng như không bị bất kỳ một hạn chế nào. Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Ân xá Quốc tế ra ngày 30 tháng 11, Việt Nam hiện đang giam giữ 170 tù nhân lương tâm, với 69 người trong đó đang bị cầm tù chỉ vì hoạt động ôn hòa của họ trên mạng xã hội. Con số này, theo Amnesty, là một sự tăng cao đáng kể so với số lượng tù nhân lương tâm mà tổ chức này ước tính bị giam giữ trong năm 2018 ở Việt Nam, và là con số kỷ lục mà tổ chức ân xá ghi nhận được ở bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Hà Nội luôn nói rằng không có cái gọi là tù nhân lương tâm ở Việt Nam và không có việc người bị bắt giữ chỉ vì bày tỏ chính kiến. Bộ Công an Việt Nam vừa xác nhận rằng họ đang truy nã quốc tế cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa vì cáo buộc tham nhũng và kêu gọi quan chức này về đầu thú để hưởng khoan hồng. Bà Thoa và cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an khởi tố từ tháng 7 với tội danh vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Tuy nhiên, sau khi xin nghỉ việc vì lý do cá nhân, theo truyền thông trong nước, cựu quan chức Bộ Công Thương được cho là đã ra nước ngoài và hiện không biết đang ở đâu. Một vị đại tá của ngành công an hôm 7 tháng 12 cho biết bộ này đang phối hợp với các nước, các cơ quan ngoại giao để truy bắt bị can là bà Thoa, theo báo Pháp Luật. Đại tá Chữ Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, nói với báo chí trong nước tại cuộc họp báo sau hội nghị toàn quốc ngành công an hôm 7 tháng 12 rằng Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế đã ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với bà Thoa vào ngày 4 tháng 9 năm nay. Ông Dũng nói tại buổi họp báo rằng hiện nay Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã liên hệ gia đình động viên bị can Thoa sớm về nước trình diện, thành thật khai báo về hành vi phạm tội để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Vào tháng trước, khi có thông tin từ báo chí nước ngoài cho rằng bà Thoa hiện đang sống tại Paris, có quốc tịch Pháp và đã bị bắt tại đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho phóng viên biết rằng bộ này không có thông tin về việc bà Hồ Thị Kim Thoa bị bắt giữ tại Pháp. Chánh văn phòng Bộ Công an Thiếu tướng Tô Ân Sô hôm 2 tháng 12 nói rằng Bộ Công an chưa biết bà Thoa đang ở đâu. Theo cáo trạng, vụ Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng và đồng phạm làm thất thoát 2.700 tỷ đồng xảy ra tại Sabeco, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cáo buộc cựu Thứ trưởng Kim Thoa là đồng phạm giúp sức. Bà Thoa bị cáo buộc đã phê duyệt cho Tổng Công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco, một đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương, thoái vốn trong dự án khu đất vàng số 246 Hai Bà Trưng ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, rộng 6.000 m², và hành vi này khiến tài sản của nhà nước rơi vào tay tư nhân với giá rẻ, theo VN Express. Truyền thông trong nước cho biết sai phạm của bà Thoa bị phát hiện vào tháng 11 năm 2018 và sau đó vài tuần, cựu Thứ trưởng Công Thương bị khai trừ khỏi đảng. Trước đó, bà Thoa xin nghỉ hưu và được cho là đã xuất cảnh ra nước ngoài qua cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày 22 tháng 10 năm 2018. Trước bà Thoa, từng có các quan chức Việt Nam bỏ trốn ra nước ngoài như cựu phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh và cựu thượng tá công an Phan Văn Anh Vũ. Tuy nhiên, hai người này đều bị đưa trở lại Việt Nam và hiện đang thụ án tù. Vụ việc ông Thanh, một cựu quan chức ngành dầu khí, đã gây ra một sự khủng hoảng trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức khi Hà Nội cho rằng ông Thanh về nước đầu thú, còn phía Đức lại cáo buộc người của Bộ Công an Việt Nam bắt cóc ông Thanh tại Berlin. Công an Việt Nam hiện cũng đang truy nã ông Bùi Quang Huy, tổng giám đốc công ty Nhật Cường, hiện cũng đang bỏ trốn sau khi bị khởi tố về tội buôn lậu, trốn thuế, rửa tiền và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tại Việt Nam gần đây cũng rộ lên hiện tượng người Việt mua quốc tịch nước ngoài, trong đó có quan chức chính phủ như trường hợp của đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc. Sau khi bị báo chí nước ngoài phanh phui, ông Quốc thừa nhận có quốc tịch Cộng hòa Síp, nhưng do gia đình bảo lãnh chứ không phải ông mua. Chiến dịch chống tham nhũng được gọi là đốt lò do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát động trong 2 năm qua đã đưa nhiều lãnh đạo cấp cao và quan chức của cả ngành công an và ngân hàng ra chiếc vành móng ngựa. Trong số đó có cựu Bộ trưởng Xây dựng Đinh La Thăng, người trở thành Ủy viên Bộ Chính trị đầu tiên của Việt Nam bị đưa ra xét xử và kết án tù.
Chương trình thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 của Việt Nam chính thức bắt đầu vào ngày 10 tháng 12. Chuyên trang của Bộ Y tế về phòng chống COVID-19 thông báo hôm 5 tháng 12. Theo chuyên trang của Bộ, đến thời điểm hiện tại, có 3 nhà sản xuất vaccine COVID-19 đóng tại Việt Nam là IVAC và Biotech Nanogen đã hoàn thiện quy trình sản xuất quy mô phòng thí nghiệm. IVAC và Biotech hiện đang đánh giá tính an toàn, tính miễn dịch của vaccine trên động vật. Riêng Nanogen đã hoàn thành giai đoạn đó và chuẩn bị sẵn sàng để tiến tới thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1. Tại cuộc họp báo hôm 5 tháng 12 về tình hình nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19 trong nước, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế của Việt Nam, cho biết rằng vào ngày 10 tháng 12 sắp tới, công ty Nanogen phối hợp với Học viện Quân y sẽ chính thức tuyển tình nguyện viên tham gia vào giai đoạn 1 thử nghiệm vaccine. Trong một cuộc phỏng vấn với báo Tuổi Trẻ hôm 6 tháng 12, ông Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo của Bộ Y tế, cho hay là công nghệ sản xuất vaccine của Nanogen đang làm dựa trên protein tái tổ hợp, sau đó can thiệp vào bộ gen để sản sinh ra kháng thể. Do đó, ở góc độ cơ quan quản lý nhà nước và các nhà khoa học, đánh giá là rất an toàn, không có vấn đề gì, ông Quang nói với Tuổi Trẻ. Vẫn vị Phó Cục trưởng ngay sau đó nói tiếp rằng đối chiếu với 3 chỉ tiêu để đánh giá một vaccine là tính an toàn, tính sinh miễn dịch và hiệu lực bảo vệ. Vaccine của Nanogen bước đầu được cơ quan chuyên môn đánh giá là có thể an toàn, có thể có tính sinh miễn dịch sau sản sinh kháng thể. Nhưng hiệu lực bảo vệ kéo dài bao lâu là điều cần phải có thời gian để cơ quan chuyên môn nghiên cứu, chưa thể khẳng định ngay được. Theo cuộc phỏng vấn của ông Quang với Tuổi Trẻ, không chỉ vaccine của Nanogen mà ngay cả vaccine của hãng Mỹ Pfizer cũng vẫn chưa thể trả lời được tính hiệu lực này. Bởi trong tình trạng đại dịch khẩn cấp, chúng ta không thể có đủ thời gian dài để theo dõi nghiên cứu, vị Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo của Bộ Y tế nói. Các báo trong nước như Tuổi Trẻ Thanh Niên đưa tin rằng Nanogen và Học viện Quân y ước tính ở giai đoạn 1 thử nghiệm vaccine sẽ cần tuyển lựa từ 20 đến 60 tình nguyện viên là người khỏe mạnh trong độ tuổi từ 18 đến 50. Khi bước vào giai đoạn 2, con số này có thể tăng lên khoảng 600 người, Phó Cục trưởng Nguyễn Ngô Quang thuộc Bộ Y tế cho biết thêm. Đón nhận tin Việt Nam sắp sửa thử nghiệm vaccine quốc nội ngừa COVID-19, theo quan sát của VOA, một số người đưa ra ý kiến trên mạng xã hội rằng các nhà lãnh đạo đảng, nhà nước và Bộ Y tế nên là những người đầu tiên tiêm thử nghiệm để làm gương, cũng như để tạo sự yên tâm trong dân chúng về tính an toàn của vaccine. Một trong những người nêu đề xuất như vậy là nhà văn, nhà báo kỳ cựu Nguyễn Như Phong, người cũng từng công tác trong ngành công an và nghỉ hưu ở cấp bậc đại tá. Trên trang Facebook cá nhân có tổng cộng gần 63.000 người theo dõi. Ông Phong từng là tổng biên tập báo mạng Petro Times và phó tổng biên tập báo Công an Nhân dân, viết: Thứ nhất, hãy thử nghiệm ngay ở lãnh đạo chủ chốt của Bộ Y tế, bao gồm từ Bộ trưởng, Thứ trưởng và lãnh đạo vài ba cục có liên quan. Thứ hai, tuyển chọn ngay trong số những ai tham gia ứng cử Ban chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ tới với ba độ tuổi, cao tuổi, trung tuổi và trẻ nhất. Trong phần cuối bài viết nhận được gần 2.000 phản ứng yêu thích và được hơn 100 người lan truyền qua chức năng share của Facebook, ông Phong bày tỏ là vì việc thử nghiệm là cực kỳ quan trọng, cho nên hơn lúc nào hết, đòi hỏi cán bộ đảng viên phải phát huy cao độ ý thức trách nhiệm và tính gương mẫu. Tuy nhiên, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương có quan điểm khác về vấn đề này. Ông nói với VOA.
Nhà anh đạo thì không nên tham gia. Đây là nghiên cứu khoa học chứ không phải là chính trị đâu. Đây là vaccine là vấn đề khoa học. Cho nên là những người đủ tiêu chuẩn thì mới tham gia và là tình nguyện. Thì cái này không phải là vấn đề chính trị. Quan điểm của mình là cứ là đủ tiêu chuẩn theo đúng cái tiêu chí của nghiên cứu đó. Thực hiện vaccine là những vấn đề khoa học.
Một bản tin hôm 7 tháng 12 của Thanh Niên trích lời ông Hồ Nhân, nhà sáng lập và cũng là tổng giám đốc công ty Nanogen, cho biết là sẽ mất khoảng 6 tháng để thử nghiệm lâm sàng vaccine và dự kiến đến tháng 5 năm 2021 có thể đưa vào tiêm chủng. Vẫn ông Nhân nói thêm với Thanh Niên rằng không loại trừ trường hợp dịch bùng phát dẫn đến việc Thủ tướng Việt Nam có thể cho kích hoạt tiêm sớm hơn. Trước mắt, công suất nhà máy có thể làm đến 30 triệu liều vaccine COVID-19 tiêm mỗi năm và giá thành ước khoảng 200.000 đồng hai liều tiêm cách nhau nửa tháng, ông Nhân cho biết. Việt Nam được ghi nhận là nước kiểm soát dịch COVID-19 rất hiệu quả, theo chuyên trang về đại dịch của Bộ Y tế. Tính đến sáng ngày 8 tháng 12, tổng số ca nhiễm từ đầu dịch đến nay ở trong nước là 1.367, trong đó có 105 người đang được điều trị và 35 người đã tử vong.
Công ty Việt Nam trong danh sách đen bị Mỹ trừng phạt vì vận chuyển than cho Triều Tiên. Hoa Kỳ vừa đưa 6 công ty vào danh sách đen, trong đó có một công ty Việt Nam và một số công ty có trụ sở tại Trung Quốc, cùng 4 con tàu bị cáo buộc là tham gia vào việc xuất khẩu bất hợp pháp than của Triều Tiên. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã ra lệnh cấm xuất khẩu than đối với Triều Tiên vào năm 2017. Cơ quan gồm 15 thành viên này nhất trí đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng kể từ năm 2006 trong nỗ lực cắt nguồn tài trợ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tiếp tục lách lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc đối với việc xuất khẩu than, một nguồn doanh thu quan trọng giúp tài trợ cho các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt, Bộ trưởng Mỹ Steven Mnuchin nói trong một tuyên bố. Theo ông, chế độ Triều Tiên thường sử dụng lao động cưỡng bức từ các trại tù trong các ngành khai thác mỏ, bao gồm than đá, bóc lột người dân của mình để thúc đẩy các chương trình vũ khí bất hợp pháp. Một báo cáo thường niên do các nhà giám sát lệnh trừng phạt độc lập gửi cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hồi đầu năm nay cho biết Triều Tiên tiếp tục coi nhẹ các nghị quyết của Hội đồng thông qua xuất khẩu bất hợp pháp hàng hải, đặc biệt là than và cát năm 2019 và thu về cho mình những hàng trăm triệu đô la. Lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ sẽ đóng băng bất kỳ tài sản ở Mỹ nào của những người bị trừng phạt và cấm người Mỹ giao dịch với những người hoặc tổ chức bị phạt đó. Các tàu nằm trong danh sách đen bao gồm Crown Bridge, Asian Bridge, Lucky Star và Star 18. Các tàu này bị cáo buộc đã chở than trực tiếp từ các cảng của Triều Tiên và vận chuyển đi khắp khu vực, vẫn theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Các công ty vận chuyển bị xử phạt là Weihai Hiljian Trade có trụ sở Trung Quốc, Always Smooth và Good Siblings. Công ty Always Smooth và Good Siblings được đăng ký tại Anh, Bộ Tài chính cho biết. Bộ này cũng liệt kê công ty Silverbridge Shipping có trụ sở Hồng Kông, công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Cường có trụ sở tại Việt Nam và tập đoàn thương mại Daijin của Hàn Quốc vào danh sách đen.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.